cha trời mẹ đất tạo duyên tiền căn hậu quả, nói liền căn cơ, phân thân chuyển kiếp dắt giờ, quyền cơ tạo hóa, chuyển cơ thế tịch, nguyên lý thanh cao kết hợp bảo trời đất, rất quyền sắp đặt đâu vào đấy, rất khó đổi sai lầm. Nhân sanh tự tạo tự tập, trở về chung cũ chẳng lập chẳng sai, tịnh tâm thâu đau thiên đại, tâm còn nhiễu động thân ngại bất an. Có sanh là có diệt, vạn sự cũng do sự kích động và phản động, rốt cuộc rồi cũng trở về với hư không. Cho nên ước nguyện ngâm trong khải thông bình thản, học Phật chuyển luân, duyên tình lão đảo quay quật, tâm ta dứt khoát chẳng cần lao. Vạn sự khởi đầu bởi như không, rồi lần lần chạy theo mọi sự nhiễu động ở xung quanh, càng ngày càng tràn ngập và bộ óc chứa đựng đầy tham lam ô trược, tự gạt lấy mình mà không hay, tưởng lầm là ta đã đạt thành. Còn đối với những người tu hành thì không nên ước nguyện quá nhiều, rốt cuộc đạo cũng chẳng thành, nhưng làm người cũng chẳng xong. Cha trời mẹ đất tạo duyên, tiền căn hậu quả, nối liền căn cơ, phân thân chuyển kiếp dắt giờ, quyền cơ tạo hóa, chuyển cơ thế tình. Cha trời mẹ đất tạo duyên đó, trên có cha là trời, mẹ là đất, tạo ra con người ở thế gian, tạo ra những cảnh thơ mộng, tạo ra những cái gì, sự duyên dáng mà để cho con người theo đuổi, theo đuổi và tự tìm hiểu, lấy cái luồng điển từ bi của nội tâm. Tiền căn hậu quả, nối liền căn cơ, từ có trước mới có ngày nay. Chúng ta nếu mà càng ngày càng tu quy nguyên trở về cái chân tâm, chúng ta mới hiểu được cái tiềm căn của chúng ta. Phân thân chuyển kiếp dắt giờ, mẹ thì để ra con rồi cũng để ra con, cái sự đó phân thân chuyển kiếp, giờ phút nào cũng có người xuống thế gian chuyển kiếp. Quyền cơ tạo hóa, chuyển cơ thế tịch, trong cái bí mật mà người phàm không thấy được, nhưng mà người loài người nó vẫn tiến theo cái đà tiến của nó, tùy theo sự sáng suốt của mỗi phật. Nguyên lý thanh cao kết hợp bởi trời đất, rất quyền diệu, sắp đặt đâu vào đấy, rất khó đổi sai lầm. Sự sắp đặt không có bao giờ sai lầm được. Cho nhiều người tức giận đấu tranh, nói tôi cũng mặt mũi như ông, tôi cũng học bằng cấp như ông đó vậy, mà tại sao tôi không làm được cái việc đó? Mà tôi ngày nay con người tôi nó suy tư cũng thua suốt người ta, học cũng một lớp một cái bằng cấp mà tại sao tôi ngu hơn họ? Nó có cái sự sắp đặt, nhiều quyền cơ, phần điển quan của mỗi người nó đều có, cái cơ từng khai thông của nó đều có, chứ không phải không. Thì nhiều người phân bì, vì sự phân bì đó mà nó làm cho càng ngày càng lũng bại, tâm hồn không có tiếng nổi, rồi đâm ra sân si, trở nên độc tài, phí công học hành, trở nên cái bản tính độc tài, sự không tốt đẹp với những người ở xung quanh mình. Nhân sanh tự tạo tự tầm, trở về chung cũ chẳng lập chẳng sai, tịnh tâm thâu đáo thiên đài, tâm còn diêu động thân ngại bất an. Đó, nhân sanh tự tạo tự tập, thì cái sự sáng suốt là cái phần hồn của mình. Từ tiền kiếp mình đã làm cho cái kiếp này, có nhiều người ở kiếp trước có tu, kiếp này cái tâm hồn người ta thanh thản là vì cái gì? Là vì ta bỏ qua tất cả, tha thứ tất cả, người ta không có chấp. Đó, thì cái con đường đó họ đã tạo cho trước kia, ngày nay họ mới được hưởng. Trở về cái chốn cũ, tất cả đều quy nguyên, người ta thông cảm được cái cơ thể của người thì tất cả nó phải quy nguyên, vì kim mộc thủy hỏa thổ nó không có sai. Sớm minh cảm cái đó thì cái tâm chúng ta mới tỉnh, mới thâu đáo thiên đài ở đâu. Chính bản thể của chúng ta cũng có cái thiên đài, mà minh cảm được cái thiên đài của bản thể này rồi mới minh cảm cái đại thế giới được. Tâm còn dao động thì lúc nào cái thân mình nó cũng bất an, là lo cho đầu này, lo cho đầu lọ, lo cho sự thất tình lục dục, tham ô nó xúi dục, nó làm cho cái bản thể hư ao, càng ngày càng chậm tiến. Cứ cho cái ngoại cảnh là tốt rồi nó vầy xéo cái nội tâm của mình. Có sanh là có diệt, vạn sự cũng do sự kích động và phản động, rốt cuộc rồi cũng trở về với hư không. Cho nên ước nguyện ngâm trong khai thông bình thản, hợp phòng chuyển luân, duyên tình lão đảo quay quần, tâm ta dứt khoát chẳng cần lo. Đó, không có nên ước nguyện ngóng trong việc này, việc nọ, việc kia. Mỗi người có cái căn quả khác nhau, không có người này có làm được cái việc cho người kia đâu. Trừ phi ở bên trên, về cái thanh điển, mỗi người nó có cái căn cội ở trên thiên đàng, mỗi người đều có. Về cái ngôi sao của nó sáng tối, cái đó là ở bên trên, phần điển có thể chiếu rọi cho nó một chút thôi. chứ không có tham gia vô trong cơ thể nó mà làm được cái việc gì. Cho nên người tu nó khai thông, nó biết cái căn cội của nó thì cái tâm nó càng ngày càng cởi mở, nó khai thông, nó làm cho cái tâm nó được bình thản, nó mới hợp được cái vòng chuyển luân của cái luồng điển bộ đầu của nó. Duyên tuyển duyên tình mà nó theo cái con tim của thế gian, theo cái sự tham ô trong cái cơ thể của nó lão đảo quay quần. Theo cái duyên tình thì không có bao giờ dứt khoát được. Mà bây giờ chúng ta tu là người tu, cái tâm ta dứt khoát, chẳng cần lo âu. Cái gì chúng ta dứt khoát hết, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, không có cho nó dồn cục mà nó dục. Nếu mà chúng ta thả lỏng nó dồn cục là nó dục, cho nên bắt buộc chúng ta mới mượn cái pháp này làm pháp luân để cho nó xả. Quen thói rồi nó phải quy nguyên, đeo theo đêm theo đêm, chạy theo cái chiều hướng. Lúc ta hít vô là chúng ta đem nó ra, chứ không phải ta hít vô là ta giữ ở đó đâu. Bởi ta đem cái sáng suốt ở bên trên thì dìu dắt cái tối tâm ở trong cơ thể, thì tự nhiên kim mộc thủy hỏa thổ nó phải quy nguyên theo cái chiều hướng quyền diệu của trời đất, chứ không có bao giờ bị nuôi dưỡng quốc hận của những người phạm ở thế gian. Họ hở ra rồi gây la lô đủ chuyện, còn cái đàn này nó mở cái tâm hồn, nó thanh thản rồi, nó không có bị coi lôi cuốn kích sự kích động ô trượt của ngoại cảnh nữa. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rồi lần lần chạy theo mọi sự diêu động ở xung quanh, càng ngày càng tràn ngập vào bộ óc, chứa đựng đầy tham lam ô trượt, tự gạt lấy mình mà không hay, tưởng lầm là ta đã đạt thành. Còn đối với những người tu hành thì không nên ước nguyện quá nhiều, rốt cuộc đạo cũng chẳng thành, nhưng làm người cũng chẳng xong. Đó, chúng ta tu mà chúng ta ước nguyện quá nhiều cũng không được. Khi chúng ta tu là chúng ta sửa từ giai đoạn 1 tới giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, cứ đi lần lần vậy đó. Trật tự thì các bạn sẽ đi tới 100%. Còn các bạn chưa gì, cứ mỗi đêm muốn gặp Quan Âm, muốn gặp Đức Phật, rồi muốn gặp bạn này, bạn kia, bạn nọ, vô ích, nó không có làm lợi gì cho bạn. Hơn là bạn tự sửa lấy bạn, cho nó có cơ cấu căn bản, lập cái đài để chúng ta thăng tiến. Căn bản đó chúng ta mới đi được. Chứ chúng ta ngồi chúng ta cầu nguyện hoài, cho nên ta dạy ở trong đó có hai câu cầu nguyện, là nói đó để cho lục căn lục trần, là bởi vì nó theo cái tập quán của thế gian tham ô. Mình lấy cái uy quyền của Đức Phật một chút để cho nó tưởng tới cái đó, nó không có phá khuấy cái con tim mình dễ công phu. Còn về phần hồn, chúng ta phải để nó quy nguyên về tất cả những sự tự nhiên. Chúng ta kêu từ bi hỷ xả, bỏ tất cả những cái rối loạn ở bên trong để cho nó đi lần lần. Mà do sự công phu dày công của mình, nay chút mai chút nó mới kết tập thành sự sáng suốt. Sự sáng suốt đó nó có một chút xíu thôi, một điểm chút xíu thôi, mà nó có thể biến hóa vô cực vô biên. Chứ không phải là bạn cần phải đem hết cả một cái bản thể này đi tới đó, không. Cái điểm đó nó khác, cái loại điểm đó nó sáng hơn là cái điểm xuống kia. Mà một chút đó thì nó biến hóa bất cứ tới chỗ nào nó cũng đi tới được, vừa động là nó tiến. Nhưng mà muốn có cái đó thì chúng ta phải tôm gốc, phải công phu, phải đánh đổ những cái trược khí nó đang bám sát của bản thể chúng ta, làm cái phương pháp chánh mà chúng ta mọi người đang thực thi ở đây, mượn cái trớn đó để đánh đổ cái tà khí của nội tâm. Thì các bạn chỉ làm bao nhiêu đó, rồi các bạn đừng có trông mong là nói tôi ngồi sao tôi không thấy vậy, thấy kia, thấy nọ. Bây giờ có thấy không thấy cũng thay kệ, tôi hành cái này thì nó sẽ điều hòa trong cơ thể. Mà cái cơ năng của cơ thể của tôi nó điều hòa được thì cái điển tôi nó xuất phát lên trên, thì nó hòa hợp với cái điển của vũ trụ. Thì nó hòa hợp tới từng nào thì từng đó họ sẽ giúp tôi cái căn bản có chút xíu đó mà không làm. Rồi nhiều người lại coi kinh rồi nói đủ chuyện hết, nhưng mà rốt cuộc những cái kinh kệ đàn này ta nói chỉ ngay trong con tim của mình, chỉ ngay trong ngũ tạng của mình, chỉ ngay từ lỗ chân lông của mình để mình khai thông nó ra. Lo làm việc của mình cho mình trước hết đi, đừng có nghĩ cái chuyện bao đồng của thiên hạ. Rồi nghe ông này hay ông kia hay, rốt cuộc đi rồi rốt cuộc mình cũng không có biết được cái gì hết. Cho nên cái công phu đằng này, người nào mà dày công hết rồi lần lần nó không có nhớ thế sự nữa. Tuy rằng nó làm ở trong một cơ sở bề bộn đủ công chuyện, mà nó coi tất cả đều hư không, chứ không có gì sự thật đối với nó hết. Thành ra cái tâm nó không động. Mà cái tâm không động thì cái sáng suốt nó đều tăng, và nó tươi tắn, nó làm được nhiều việc hơn, làm có lợi ích hơn cho chung. Chứ nó không có nghĩ cái chuyện cá nhân riêng biệt đó, nó để nó lấy cái sáng suốt mà nó ghìm người khác, phỉnh phờ người khác. làm cho người ta đau khổ vì nó đi cởi mở, nó lo nó cởi mở nó ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn tu cái pháp này, tôi thấy nên hành đúng như vậy và lo công phu mỗi ngày được 1 giờ thì hay 1 giờ, 2 giờ thì hay 2 giờ, lo công phu lần lần rồi nó sẽ kết tập, nó đem lại cho cái thông minh cho bạn. Trong lúc bạn nói đạo, bạn cũng phải sợ rằng bạn cho rằng bạn nói láo, nhưng mà không đâu. Cái mà bạn ngồi bạn suy nghĩ, bạn ra bạn đặt để nói, nó không hay, bạn thả tự nhiên để nó nói. Như ở đây có nhiều người có thể nói pháp được, nhưng mà cũng còn ngần ngại, cũng còn sợ là mình nói không đúng. Các bạn cứ để tự nhiên nó tới mức nào, ở bên trên người ta dắt tới đó, tới cái mức đó người ta hút, ta đem tới cái sáng suốt cho mình, thì càng ngày mình tiến tới. Mình tu nhất kiếp ngộ nhất thời, công phu nhiều ngày nhiều giờ, nhưng mà trong nháy mắt là chúng ta đã đi khỏi bản thể mà không hay. Nhiều người tưởng là nói tôi tu tới bây giờ mà tôi không hiểu cái gì, tôi không có cái gì, cũng không được. Bạn có tu là tự nhiên cái soi hồn là điển của chư Phật là chiếu diệu trong bộ đầu của các bạn, nhưng mà các bạn không thấy. Và cái điển những người tu ở đây cũng dắt với nhau hàng đêm hàng ngày, cho nên các bạn không có lỗ lã đâu. Nếu các bạn cố công phu thì cái điển các bạn nó sẽ tiến mau lẹ và nó sẽ đem lại cái sáng suốt ở bên trên. Các bạn sẽ thông cảm càng ngày càng xa, vượt mức thông minh của người đời. Chứ không phải nói tu cái này càng ngày càng ngu đâu. Ở thế gian ta ngu là ta bỏ những sự tối tâm ô trược của trước kia, rồi ta đi tới sự thanh cao. Ở thế gian họ thấy họ nhìn nhục, họ thấy mình nhìn nhục, họ tưởng là mình thua. Không, mình nhìn nhục để mình sửa mình, đem lại sự sáng suốt và minh cảm trời đất. Chứ không phải mình nhìn nhục mà để đi đấu tranh càng ngày càng chôn vùi cái tâm hồn của chúng ta, làm chúng ta càng ngày càng tối tâm. Cái đó không có. Cho nên các bạn nên tiếp tục công phu theo những lời tôi khuyên nhủ hàng tuần, là mình xét mình đánh đổ mình, khai thông mình, chứ không nên nghĩ cái chuyện mà làm cho ai hết. Các bạn mà còn nghĩ làm cho ai thì các bạn phí công phu lắm, nhưng mà không được. Khi mà các bạn lên trên cao rồi thì bạn đạo với nhau nhờ chút bạn động tâm, động thần ti, lúc đó cái điểm của Đức Phật chiếu rọi cho họ chút xíu, nhưng mà không có phí công nhiều. Mà nếu mà các bạn tu chưa tới đâu, các bạn cứ ngồi đó cầu Phật giúp tôi chuyện này, giúp tôi trúng số, giúp tôi đủ thứ hết, thì làm cho các bạn đau khổ thêm, bộ đầu nó nặng là vì từng cái lý do tham lam đó thôi. Cảm ơn các bạn.
Mọi điều tạm nguyện phước mong làm sao đạt được khổ tầm đa đoan. Mỗi cảnh mỗi quả mỗi đạt, sanh rồi lại diệt bình an chỗ nào. Sự chuyển biến theo thế sự mặt tiền thì ai ai cũng muốn sớm đạt thành học phương này pháp nọ, nhưng chẳng chịu tự khắc phục lấy hành động của mình thì mọi việc cũng vẫn dồn dập vào lối kẹt bất thông. Phương tình tìm hiểu qua công khai thông thanh điển nhân ông chủ hòa, tự lo khai thác gặp xả tri tâm hòa cảm vui hòa tự nhiên, hướng về tự nhiên chấp nhận để tự tu tự tiến, thì mọi việc sẽ được khai thông và tiến về quê xưa chốn cũ của hồn và vía. Chuyên đời dẫn dắt sông phía, muôn cho sông đạt sông lìa khổ đau, bất minh căn quả trước sau, cuối cùng khó đạt khổ đau vẫn còn. Nếu ta không chịu tự sửa chữa lấy ta thì khó mà có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Phương pháp công phu là một phương tiện, còn trí ý là một khí cụ sắt thép để tự giải và khai thông mọi sự lố bịch của bản thể và thế sự.
Mỗi điều tạm nguyện ước mong làm sao đạt được khổ tầm đa đoan. Mỗi căn mỗi quả mỗi đạt, sân rồi lại diệt tình án chỗ nào. Mỗi điều tạm nguyện ở ước mong ở thế gian, tôi lớn tôi học tôi làm nghề này nghề kia nghề đó, tôi thấy giàu có làm sao đạt được không biết làm sao sẽ đạt được 100% hết. Rồi một cái khổ theo lôi cuốn, tầm theo cái chuyện này chuyện nọ, nó đa đoan làm cho nội tâm bất an. Mỗi căn mỗi quả mỗi đàn thì mỗi người đều có một căn quả riêng biệt với nhau. Trước khi hai vợ chồng lấy nhau để những đứa con đã lo rồi, bây giờ nó sinh 7-8 đứa rồi cũng vẫn sống, nhưng mà muốn lo dồn có lại thì thấy sợ, nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó cũng qua. Mọi việc nó được qua, mỗi căn mỗi quả nó mỗi đàn phát triển, có con đông thì nó sẽ làm cho việc khác, một con ít thì nó sẽ làm việc khác, chứ không sợ. Chỉ mau tu tất cả mọi việc gì được giải hết, xong rồi lại bình an chỗ nào. Mỗi người đều có một bản thể,
sinh ra làm con người, một ngày kia rồi cũng chết. Anh vô đất, hoàn tại đất, cho hỏi bình an bản thể chỗ nào mà chúng ta chạy theo sự di động của bản thể. Cho nên chúng ta nên thức tỉnh để chạy theo những cái hồn phía của chúng ta càng sớm càng hay, để tránh những cái sự động loạn, phá động loạn, sự chuyển biến theo thế sự mặt tiền. Thì ai ai cũng muốn sớm đạt thành học phương này, pháp nọ, nhưng chính chịu tự khắc phục cái hành động của mình thì mọi việc cũng vẫn dồn dập và dồn dập vào lối kẹt và bất thông. Thuận tình thì nghĩ quá tâm, khai thông thanh chỉ nghe ngôn ngữ hòa, tự lo khai thác lập ra tiếng tâm hòa cảm nghĩ hòa tự nhiên. Mình thuận tình là mình chấp nhận hoàn cảnh hiện nay, mình tìm hiểu quá tâm tại sao đưa đến, đưa tôi đến nơi này, là đâu dân đến đây, tại sao ngày nay tôi thấy cho là bị đau khổ. Nhưng chúng ta tìm hiểu được rồi, chắc không có cái gì mà đau khổ. Tất cả ở thế gian là tạm thôi. Hỏi với ông tỷ phú thì ông khổ không? Ông khổ lắm, ông lo lắm. Hỏi chúng ta không có xu nào để khổ không? Khổ lắm, cũng đang lo lắm. Hai cái nó cũng tương đồng sự khổ. Cho nên khi mà chúng ta thông cảm rồi, rốt cuộc không còn sự đau khổ nữa. Mình mới khai thông cái thanh điển, nhân âm chủ hòa, lúc đó mới biết cái cơ thể chúng ta là ai điều khiển, là cái phần hồn, chủ nhân âm của bản thể. Chủ hòa là hòa giải tất cả những sự kích động và phản động trong ngoại cảnh và ở trong nội tâm sự phát ra. Tự lo khai thác lần xa, trí tâm hòa cảm vui hòa tự nhiên. Mình cứ tự lo khai thác từ ở trong bản thể, thì tới thiên không. Trí tâm hòa cảm vui hòa tự nhiên, mình đi tới đại tự nhiên, chứ mình không có bao giờ mà lưu lại trong cái phạm vi vật chất eo hẹp nữa. Hướng về tự nhiên, chấp nhận để tự tu, tự tiến, thì mọi việc sẽ được khai thông và tiến về quê hương chốn cũ của hồn và biết. Những đời dẫn dắt sớm khuya, muốn cho sớm đạt, sớm lìa khổ đau, bất bình căn quả trước sau, cuối cùng khó đạt, khổ đau vẫn còn. Những đời đã dẫn dắt sớm khuya, chúng ta ngày nay học bài này, mai học bài kia, mai mốt học bài nọ, kích động và phản động, nó làm cho chúng ta lộn xộn luôn luôn. À, muốn sửa chữa, muốn sớm đạt để lìa khỏi khổ đau của nội tâm mà chính mình gây ra, rồi nhiều khi mình đổ thừa cho người khác. Bất minh căn quả trước sau, không biết cái căn quả tại sao do đâu mà nó tạo ra cái việc này, làm tôi cả đêm không ngủ được. Chúng tôi giận người ta, tôi ghét người ta, tôi hờn người ta, nhưng mà tôi không biết làm cách nào để giải tỏa cái quốc khí ở bên trong, thì tự nhiên nó làm con người tôi nó bực bội và không có ngủ được. Là tôi giam giữ cái bực tức, cái luồng điển nó không có khai ra được, cuối cùng không đạt được cái gì hết. Mình cái miệng mình nói giải quyết nhưng mà chưa giải quyết, thì cái khổ đau nó vẫn còn, nó dồn nhập trong nội tâm. Cho nên các bạn công phu ở đây, thì khi dẫn người ta, hờn người ta, thì rút công phu nó ra cả một cái bài dẫn hờn, nó ra cả một cái đường lối rõ ràng để đi báo thù và trả thù. Nhưng mà cái đó là nó giải chứ không sao, cứ cho nó ra cho hết đi rồi nó không còn nữa. Còn nếu như chúng ta nói không, đừng có giận, giữ nó lại, không có cho nó phát biểu những cái ý kiến đó, thì rốt cuộc rồi qua tối mai nó cũng vẫn còn. Kể nó, bắt nó ngồi một chỗ, nó muốn giận cho nó giận cho hết giận thôi. Chỉ cái tận cùng thế là không có cái gì hết, là cái đường trước điển. Mình sao không, để cho nó bực, nó chạy ra, thì nó xuất hiện những cái cảnh đó. Sau một thời gian sau, cố gắng sơ hồn làm pháp luân xét, nó không còn nữa, không còn giữ cái giận hờn ở trong nội tâm nữa. Nếu ta không chịu tự sửa chữa lấy ta, thì khó mà có kết quả tốt đẹp ở tương lai. Phương pháp công phu là một phương tiện, còn khí là một khí cụ sắp xếp để tự giải và khai thông mọi sự lố bịch của bản thể, bản thế sự. Trong bản thể chúng ta cấu tạo, tôi thường nói về nước của nước giá đất, kim mộc thủy hỏa thổ, từ bộ đầu cho tới sinh. Chúng ta trong đó nó theo cái sự di động của ngũ hành bên của bề ngoài, mà nếu chúng ta không chịu giải tỏa bên trong cái bức khí ở bên trong, sự lố bịch ở trong cái thần kinh nẻo hấp ở bên trong, thì tự nhiên chúng ta sẽ bị cái phản động lực của ngũ hành bên ngoài nó xâm nhập, chúng ta làm cho cái tư tưởng chúng ta mất thăng bằng, vì chúng ta không chịu khai thác cho nó hòa đồng với luồng điển đại tự nhiên của vũ trụ, thì luôn luôn nó bị lố bịch ở bên trong, thành cái con người ngủ không được, ăn không yên. Nhiều người cũng tu, nói tu cái miệng nói tu, nhưng mà rốt cuộc ở trong đó cái bức khí vẫn còn. Cho nên các bạn cố gắng mượn cái phương tiện này để giải tỏa những cái chướng ngại vật ở bên trong, từ bộ đầu ngũ tạng khai thông ra lỗ chân lông, thì nó mới hòa cảm với đại tự nhiên được. Nhưng mà lối ban đầu phản sự thân khởi đầu nan, thế nào nó cũng có những cái phản động lực, không có làm cho các bạn mãn ý theo cái tham vọng của các bạn được, nhưng mà một thời gian rồi nó sẽ tiêu diệt những cái đường lối đó, tự nhiên các bạn sẽ trở lại thanh thản và đi trong cái giới không không. Chúng ta xuất phát mở không, tất cả những cái gì nó tới thì chúng ta sẽ thanh lập nó trở về không không, không còn cái trở ngại nữa. Cho nên cái người tu ở đằng này một thời gian đầu thì nó dùng cái con tim của cha mẹ tạo niệm Phật, nhưng mà sau một thời gian nữa nó đi lên cái trung tâm bộ đầu niệm Phật rồi á, thì nó không còn dính líu gì cái thế sự, bị người ta thảo đảo chọc giận đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc nó không có buồn. Nên chính nó thấy nó sai lầm và nó phải giải quyết lấy nó. Cho tất cả người ta đều là phải xung quanh nó đều là cái Phật, cái điểm của Phật thử thách và dạy dỗ nó, chặt nó coi thử nó thích không, coi thử trình độ nó tới đâu. Chúng ta trực tiếp tu ngay trong quần chúng, tu tại thị, chúng ta tu ở trong thử thách, tu ở trong những giờ phút thi, trực tiếp ngay ở trong gia đình. Và bất cứ những cái hành động trong cơ thể của chúng ta nó biểu hiện ra mà chúng ta giải quyết được là chúng ta đã bước lên một lớp nữa. Cho nên luôn luôn các bạn sẽ gặp những cái sự mà kêu là bất mãn ý, nhưng mà sau này các bạn đoạt được rồi á, thì bắt các bạn không sợ và không nhờ ơn trên phù hộ, và các bạn sẽ đi hòa đồng hòa cảm với bất cứ ở nơi nào, bất cứ một tôn giáo nào cũng phải đi tới cái không động thôi là từ trên bắc. Nên các bạn lưu ý để tập tu để hòa giải cái sự thiếu của nội tâm, để nó hướng về không không tứ đại giai không, thì tất cả mọi việc sẽ được đi tới thăng bằng và tốt đẹp. Cảm ơn các bạn.
Sanh ra bổn phận làm người, phải tu, phải tiếng, phải cười, chung vui, lạc quan, hoan hỷ, nếm buồn, thế sanh là cảnh rè trui phần hồn. Con người lạc quan là con người chấp nhận cho tất cả, để tiến hơn là bi quan, minh cảm sự sanh diệt của cơ thể, nhưng phần hồn vẫn trường tồn. Khi người minh cảm phần hồn, vô sanh vô tử chẳng tội sân si, ơn cha nghĩa mẹ tạm thể, vô vi là khỏi chẳng si mê tịch. Muốn được sớm giải thoát thì phải tự tu để minh cảm sự thanh và trượt của mỗi cơ cấu một, nhiên hậu mới đạt tới sự thanh cao của phần hồn. Mê si chẳng được trường tồn, tham sân cũng vậy chỉ dồn khổ đau. Tu tâm dưỡng tánh trước sau, tự minh chân lý nhiệm màu chuyển thông. Nhân tánh thế sự đều là sự bất chân, tan tự bất thường, chạy theo trật tự của sự tham sân, giết nhau lại muốn gần nhau, giận nhau là nhớ nhau vì sự đề phòng báo phục của đối phương.
Mẫu ai sinh ra bổn phận làm người, phải tu, phải tiến, phải cười chung vui, lạc quan, hoan hỷ, nếm mùi, thế sanh là cảnh rèn trui phần hồn. Chúng ta sinh ra bổn phận làm một con người, phải tu, mọi người đều tu, tuy rằng người đó không tu về pháp lý nhưng mà nó đang tu, là sự khó khăn và sự tham muốn quá độ của nó không bao giờ đạt được. Nó phải hồi tâm và nó tìm hiểu sự sai lầm của nó. Mà con người thì chỉ đi vô con đường lạc quan, vui vẻ, luôn luôn phải vui vẻ, đem sự thanh cao tới thì chúng ta mới tươi cười, cũng như Đức Phật Di Lặc Ngài cả ngày, cả đêm. Không có bao giờ chúng ta gặp Ngài mà gặp thấy cái mặt Ngài buồn, Ngài vẫn cười. Cười cái gì? Tại sao Ngài cười? Ngài khùng mà Ngài điên? Không. Ngài phải cái luồng điển của Ngài được thừa tiếp lên bên trên, thì tự nhiên cái vui khỏe và tươi tắn nó kêu. Người thế gian á, thì nó quất thẳng, nó chuyển vô trong nhập tâm. Còn cái này nó xuất phát khai điển, mở cái ánh sáng lên trên, thì tự nhiên không có bao giờ mà nó đi trong cái buồn bực và sân hận được. Nó lạc quan, hoan hỷ, nó nếm những cái mùi thế sanh là cảnh rèn trui phần hồn. Thiệt ra ở thế gian cũng là một cái cảnh cho người ta tu. Mỗi người đều sợ chết, tham sanh quý tử. Có người nói rằng ông chết yếu, ông chết sớm. Có người nói rằng ông đây sẽ thọ lâu, cũng là cái tham không à, chứ không có biết được cái phần hồn. Cái sự tan trụ của phần hồn cũng bất minh. Tôi thường nhắc các bạn đừng có lo, khi mình tu về pháp lý thì mình hiểu cái hồn vô sanh vô tử, thì chúng ta cương quyết đi tới một cái mục đích. Không có nói là tôi phải tu, tôi phải lo lót để tôi tu một ngày hai ngày cho nó xong, không được. Ta biết vô sanh vô tử thì cái mục đích của chúng ta rất nhẹ, và chúng ta sẽ đi tới do sự cương quyết mỗi đêm mỗi ngày công phu chúng ta đi tới. Con người lo lạc quan là con người chấp nhận tất cả để tiến tới hơn là bi quan. Những người bi quan không bao giờ tiến được, nhưng mà người lạc quan là nó chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào. Hỏi ăn cơm với muối nó thấy nó cũng vui, nó hiểu được cái điểm gián tiếp để trợ cái bản thể con người, thì bao giờ nó cũng chấp nhận cái đó là tạm để nuôi con người. Nhưng mà cái phần hồn thì nó còn phải ăn cái chuyện cao quý hơn, thành khí biển ở bên trên nó trường trai diệt dục, mà nó mới hiểu được cái phần hồn, mình cảm sự sinh diệt của cơ thể, nhưng phần hồn vẫn trừ tồn. Đó, khi chúng ta minh cảm được cái sự sanh diệt của cơ thể thì phần hồn lúc nào nó cũng trường tồn. Khi người minh cảm phần hồn vô sanh vô tử chẳng tồn sân si, ơn cha như nghĩa mẹ tạm thì vô vi là cõi chẳng si mê tình. Đó, cái người mà minh cảm được phần hồn thì chúng ta biết được cái phần hồn chúng ta vô sanh vô tử rồi, không có tồn sự sân si. Sân si là do đâu tạo? Do thế gian tạo thôi. Người này móc người kia phá người nọ, rồi làm cho người ta giận buồn, rồi nhớ người này hành động không tốt, nhớ người kia hành động không tốt, làm cái chuyện sân si nó nuôi dưỡng trong đầu óc của mình, hãy phê bình người này, phê bình người nọ là đem sự khổ cho mình. Ơn cha nghĩa mẹ tạm thì ở thế gian là tạm thôi, trong một thời gian chúng ta còn sống đây là do ai tạo, cũng phải nhớ người tiền bối là cha mẹ, nhưng mà một thời gian đó thôi. Rồi chúng ta tu về vô vi là cõi chẳng si mê tình, không còn nhớ công chuyện ở thế gian nữa. Chúng ta luôn luôn phải giữ cái không không làm chủ đích. Muốn được sống giải thoát thì phải tự tu để minh cảm sự thanh và trượt của mỗi cơ cấu một, nhiên hậu mới đạt tới sự thanh cao của phần hồn. Mê si chẳng được trường tồn, tham sân cũng vậy chỉ dồn khổ đau. Tu tâm giữ tánh trước sau, tự minh chân lý nhiệm màu chuyển thông. Đó, con người mà mê si thì nó đâu có trường tồn. Mê si nó không bị cái này cái kia cái nọ, nó cũng bị gạt hết rồi, nó cũng chết, cũng đau khổ, tự chết là tại cái đó. Mà tham sân cũng vậy, chỉ dồn khổ đau cho mình thôi. Mình tu tâm là mình sửa cái luồng điển, cái tâm của cha mẹ bằng thịt, nhưng mà mình đem lên trung tim bộ đầu, cái tu tâm sửa càng ngày càng sáng suốt ngay trung tim bộ đầu. Dưỡng tánh là bên đó sáng thì dồn thấy cái hành động của mình, trước sau mình hiểu, quá khứ và vị lai mình hiểu, mình tự minh chân lý nhiệm màu chuyển thông, mình thấy à cái sự không thay đổi là cái gì, là cái ánh sáng không thay đổi ở bộ đầu chúng ta, mình thấy cái chuyện nhiệm màu nó chuyển thông. Có người bây giờ các bạn đang tu, qua những lời nói của tôi đang bây giờ hiện tại đây, nó cũng chuyển động cái điển ngay trung tim bộ đầu của các bạn, nó cũng được nhúc đi lên vậy. À, đó là cái màu nhiễm chuyển thông của cái thanh điển ở bên trên. Nhân tánh thế sự đều là sự bất chân, tất cả những cái nhân tánh thế sự đều là không có sự sự thật, nó nói gì cho rốt cuộc được không có cái gì hết, tan tụ bất thường, chạy theo trật tự của sự tham sân, giết nhau lại muốn gần nhau, giận nhau nhớ nhau vì sự đề phòng báo phục của đối phương. À, giận nhau thì cứ càng ngày giận người đó, nhớ người đó. Tại sao mình giận người ta là mình nhớ người ta? Thương họ mới nhớ họ chứ, thương họ quá cũng phải nhớ họ. Mà giận họ thì càng nhớ họ nhiều nữa, là sợ giết mình đó nè. Tại vì mình chửi, mình nói xấu họ, hàng ngày mình cứ mêu trêu xấu những cái chuyện của người ta ra, thì mình sợ một ngày kia họ nghe rồi họ sẽ tới họ báo thù, họ báo phục. Thì lúc đó là mình phải nhớ họ. Cho nên người ở thế gian chúng ta tu, tại sao chúng ta chủ trương ngó ngay cái chân mày, trung tim chân mày, chứ không xuyên bên hữu mà cũng xuyên bên tả. Việc của ai thay kệ họ, mình ngó, mình khai thông lên trên thôi. Còn ở thế gian người này tốt, người này xấu, rồi lần lần họ sẽ thay đổi theo trật tự của cái quá quá xanh xanh. Còn mình lo phần mình hiểu được cái pháp lý và mình chấp nhận tu về pháp lý, thì mình phải tiến vô trong cái không không, cho mình không có nên động tả mà chẳng nên động hữu. Thì lúc đó chúng ta mới không có nhớ cái thế sự. Còn người mà theo hữu thì nhớ hữu, mà theo tả thì nhớ tả. Thì luôn luôn nó vậy, ở thế gian này, người này chửi người kia, rồi người kia chửi người nó, gây ra chiến tranh, rồi hai người đó nó nhớ nhau hoài mà nó không biết. Tại sao? Nó đề phòng là nó nhớ chừng nào đây rồi nó sẽ ngồi lại, rồi anh em nó cũng phải thương nhau chứ không bao giờ tàn sát mãi được. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, người trong gia đình, anh em ruột trong gia đình mà ghét người đó cũng vẫn nhớ người đó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta hướng về, bỏ tất cả những cái thế sự tham sân, giận hờn, đi trong cái tình thương cao cả bất động, nó mới không xuyên tả mà không xuyên hữu. Cho nên các bạn đi ở đây thì đi trong mục đích thanh điển, chứ các bạn không có cái tu như tầm thường, như mấy cái phương pháp khác mà để làm những cái chuyện kia trước mắt người ta. Nhưng mà các bạn đi trong cái quyền diệu thanh điển ngay trung tim bộ đầu, thì mỗi ngày mỗi tuần mỗi phát triển cái sự đó, các bạn tự am hiểu lấy các bạn, và các bạn sẽ được có những cái sự sáng suốt tốt đẹp nơi tâm khảm các bạn. Rồi các bạn mới xét ra thế sự đều là si mê, mà chính ta cũng là bị một phần si mê từ mấy trăm năm nay. Bây giờ ta ngộ được, rồi lần lần hồn vía tương hội, lúc đó mới càng thấy chúng ta si mê càng ngày càng xa, càng lầm. Rồi bây giờ chúng ta phải cố gắng tu, không có dám bỏ cái phương pháp tu, nhưng mà chúng ta phải trở về cái khối thanh điển, lúc đó chúng ta mới đoạt được toại nguyện. Nên các bạn công phu ở đây không phải là nhớ sự tình thế gian, không phải là nhớ sự phù hộ, không phải là mê tín, nhưng mà chúng ta mượn cái phương pháp này để thanh lọc cái trược điển của bản thể chúng ta, để tiến về thanh điển và không động, rồi nó mới phù hợp với cái lời mà của Đức Thích Ca. Ngài đã khổ cực tìm trước kia, Ngài mới thoát được cái minh tâm kiến tánh, Ngài mới thoát cái câu tứ đại giai không. Mà nếu chúng ta còn động nó, không có biết tứ đại giai không là cái gì đâu. Cho nên chúng ta tu tới không động. Rồi các bạn, bây giờ tôi nói đây, nhưng mà 2-3 năm sau, 5-6 tháng sau, có nhiều bạn 5-6 tháng sau mới hiểu được cái luồng điển, rồi mở ra, rồi mới nói, à, bây giờ tôi mới hiểu, hồi đó ông bạn tôi nói như vậy, mà tôi không hiểu, trong tâm tôi không thích, tôi muốn phản kháng trở lại. Cái gì kêu bằng điển? Điển nhà đen hay điển gì? Không hiểu. Nhưng mà cái điển này là nó quyền diệu, nó thuộc về thiên liêng, điển thiên lôi cũng không đụng chạm nó được. Cho nên cái phần hồn của chúng ta là vô sanh vô tử vì lý do đó. Các bạn đi vô trung tim bộ đầu rồi các bạn mới thấy cái luồng điển của các bạn bất diệt. Thì cái tinh thần của bạn ở thế gian người ta thấy cũng bất diệt. Bạn làm cái gì nó đứng đắn, bạn không có lừa gạt thiên hạ và không có lấy cái tốt che cái xấu. Thì lúc đó mọi sự đều tiến bộ. Lúc đó các bạn mới biết rằng tôi tu trễ. Cảm ơn các bạn.
Chân tu sáng tạo được hướng hậu sanh phải gắn phải lượng. Tiên tu vượt qua động loạn mê mục, không tham không tiên thân tụ bình an. Pháp không mạc và gương lành vẫn trường tồn, nhưng tâm người lại đa đoan và tự tạo ra phiền não sai quấy, lo ra động loạn hàng ngày, đánh nhau chật chật tự bày đau thương. Tôi tham khó nổi đo lực, tượng giáo tương hội trên đường đấu tranh. Bước vào sự động loạn thì ai ai cũng muốn làm thầy tự cao cho mình là hiếu đạo và minh đạo, cố ý môi móc lẫn nhau rồi cũng chẳng đi đến đâu. Pháp môn Phật tiên nhiễm mộng, cổng khu nhập định bộ độc khai thông. Mâu ni xuất hiện chuyển vọng, dạo du khắp cảnh trời trống cảnh trời. Phật trước kia cũng là mang thể xác của con người, nhưng Ngài tự chuyên chuyển về sự sáng suốt ở bên trên, cho nên Ngài mới quên thế sự đấu tranh tạm bợ, đạt đến mức độ tứ đại giai không, nhiên hậu mới nhập niết bàn. Gương lành ấy vẫn trường tồn trong tâm khảm của mọi người. Vậy chúng ta nên hành để sớm tiến tới con đường mến cảm ấy mà mọi người đã tự nung nấu.
Chân tu sáng tạo đường gương, hậu sanh phải gắn phải lường tiến tu, vượt qua động loạn mê mục, không tham không tiếc thân tù bình an. Những người chân tu nó sáng tạo một con đường gương, là nó nhắm mắt nó thấy cái ánh sáng trên bộ đầu của nó, rồi nó mới minh cảm trời đất vũ trụ, cũng như Đức Phật đã làm được thành công, và những người ở thế gian cũng có phần đông đã là được thành công, chứ không phải riêng ông Phật. Những người hậu sanh phải gắn phải lường phải tiến tu, phải xét tu, phải càng ngày cái luồng điển nó càng mở, đi tới đâu mình phải xét, chứ đừng quá tham lam một lần một. Trước kia mình động loạn, cái tâm không định, ngày nay cái tâm mình đã định được một phần là cái điển mình được nhẹ rồi, thì mình cứ nắm đó, mình tu, mình tiến lên, mình vượt qua sự động loạn mê mù của nội tâm. Hồi trước nghe đâu đi đó, bây giờ nhất định rồi, không đi đâu hơn là tôi giải thoát lấy tôi, tôi khai thông lấy tôi để cho hòa cảm với vũ trụ. Cái vũ trụ này nó lớn rộng lắm, bản thể của tôi cũng quyền diệu và lớn rộng lắm, cho nên tôi phải khai thác cho nó triệt để nó vượt qua tất cả những sự động loạn mê mù giả tạm. Không tham cũng không tiếc, chết cũng không tiếc, cũng không tham sanh ở thế gian, không có tham giữ vĩnh cửu cái bản thể này. Mình đã biết cái việc nó đã đành rồi, thì cái lúc đó cái thân của mình được bình an. Pháp không mạc và gương lành vẫn trường tồn, nhưng tâm người lại đa đoan và tự tạo ra phiền não sai quấy, rồi đổ thừa tới mạc pháp này kia kia nọ. Cái pháp là gì mạc? Mà cái gương lành của Đức Phật đâu có mạc. Gương lành của những vị thánh hiền hiền triết ở thế gian này cũng không mạc, vẫn còn hoài, người ta nhắc đi nhắc lại hoài. Mà chính người thế gian người ta không chịu thực hành để đi tới con đường đó, còn họ đổ thừa cho pháp mạc đồ này kia kia nọ. La ra động loạn hàng ngày, tranh nhau chụp kịp tự bày đau thương. Túi tham khó nổi đo lường, tương giao tương hội trên đường đấu tranh. Đó, con người mà lo ra đi theo cái chuyện động loạn hàng ngày, rồi thì đâm ra tranh nhau mà chụp giật, rồi bày cái chuyện đau thương, người này gạt người kia gạt người nó cho là hay. Túi tham của con người khó nổi đo lường lắm, tham được kỳ này thì kỳ sau thì vẫn tiếp tục. Tương giao tương hội trên đường đấu tranh đó, vì cái tham đó mà lập bè lập đảng, rồi đấu tranh sanh ra cái chuyện giết chóc lẫn nhau. Bước vào sự động loạn thì ai ai cũng muốn làm thầy, tự cao cho mình là hiểu đời và minh đạo, cố ý moi móc lẫn nhau rồi cũng chẳng đi đến đâu. những người tu mà mới có lỡ dở tưởng cho mình là hay, thử đạo này thử đạo nọ, móc cái này móc cái nọ, mà rốt cuộc cũng chẳng biết mình là ai, rồi sau này ở vị trí nào cũng không hiểu, nó còn càng đau khổ thêm. Tu thì phải lo tự tu lấy mình, tự sửa chữa lấy mình, tìm hiểu cái thanh cao, thanh tịnh bất động ở bên trên, thì càng ngày nó càng sáng suốt, nó đỡ cho cái phần luân hồi sau này khỏi tránh cái sự luân hồi xuống thế gian, đó là phước rồi. Chứ còn đau lý mãi rốt cuộc cũng không đi đến đâu, gây thêm sự cực khổ và chậm tiến nữa. Pháp môn Phật tiến nhiệm màu, công phu nhập định bổ đầu khai thông, mau ni xuất hiện chuyển vọng, dạo du khắp cảnh trời trong cảnh trời. Cái pháp môn mà Phật đã tiến đó, đó là Ngài đã làm được, Ngài đã tu được, ly gia cắt ái hồn Ngài xa bản thể, thì nó rất nhiệm màu. Ngài đã công phu nhập định, cái bộ đầu Ngài mới được khai thông, lúc đó mau ni xuất hiện chuyển vọng, giao du khắp cảnh trời trong cảnh trời, là nó ở trong cảnh trời, cảnh này cảnh kia cảnh nọ. Chúng ta ở đây cũng vậy, phần đông các bạn tu cũng có nhiều người đã đoạt được cái mô ni châu rồi, phải thấy cảnh này cảnh nọ, thấy mình bay đi đây đi đó. Hỏi tại sao trước kia các bạn ăn chơi, các bạn lo chuyện buôn bán tham lam thứ hết mưu mô, các bạn lại đi không được, bây giờ các bạn tu như sơ sơ như vậy mà các bạn đi được.
Mình tâm xếp tận chẳng đôi đổi giờ, tự gây động loạn rã rờ tay chân, thê tình sanh tử chẳng ngừng, tình cao tình thấp từ từng chuyển xoay. Sau sự động loạn là thanh tịnh, khi ta tự lập được sự thanh tịnh thì ta sẽ tự nhận thấy được mọi sự động loạn ở xung quanh ta. Minh tâm chấp nhận thật thà, được khôn hỷ xả mới là được khôn, nói năng đi đứng ôn tồn, tình chẳng qua giải vía hồn tiến thắng. Hiểu được nguyên căn bề trái cũng như bề mặt, qua sanh chuyển kiếp thì mọi việc sẽ được minh định và bình tâm đối với sự động loạn trước mắt. Dân tu tự luyện tiến hành, khó khăn vượt khỏi cao tầm ta đi, thiên địch quá cảm gắn ghi, minh tâm kiên tâm tự suy xét mình, có cố gắng che đậy cho đến mấy đi nữa cũng phải trở về với thực trạng tội lỗi của mình. Chấp nhận tự hành tiến, nhiên hậu mới giải quyết được mọi sự phiền não sai quấy biểu hiện hàng ngày.
Bình tâm xét chẳng đổi giờ, tự gây động loạn là rã rời tay chân, thế tình sanh tử chẳng ngừng, từng cao từng thấp từ từng chuyển xoay. Đó, chúng ta bình tâm, người tu thì trở về thanh tịnh, trở về phần hồn, trở về cái nơi chân như của chân tâm, thì chừng bình tâm xét thấy cái gì nó không có đổi giờ hết thảy, cái nào sắp đặt là mà y theo cái đó của trời đất đã làm. Tự gây động loạn rã rời tay chân, chính mình đã tự gây. Trời đất đã cho chúng ta có một bản thể, trong đó nó quy nguyên kết tập của tứ đại nước lửa gió đất, kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động, mà chúng ta chỉ xài trí lo ra tranh đấu chuyện thế gian để đem cho mình được có một kết quả tốt hơn người khác, lấy một chuyện thuận lợi cho mình, làm cho con tim hư, thần kinh hư, gan hư. Cái bệnh hoạn nó do cái đâu mà ra? Do cái tâm sân nó tạo thành, nó gây cho động loạn rồi nó rã rồi tay chân, nó làm bệnh hoạn không vô phương chữa, thế gian không có thuốc chữa, chỉ có người tu mới mở được bộ đầu, khai thông được nội tạng, nó tiến gần với lưu ly quang Phật. Lúc đó cái dần điển chúng ta mới được thay đổi, thay đổi và sửa chữa đi lên, cứu rỗi Phật hồn, tránh cảnh luân hồi đau khổ lại trở lại thế gian. Lúc ta sân mà không biết, ta làm sai mà không biết, bất cứ mà không minh, phản lại trời đất để làm con người mà không biết. Như hiện tại nhiều người ở đây cũng vậy, nghĩa là lắc lư ông trời, cái bản thể nó hai cái cật là cái của trời đó, nhưng mà nó vẫn lắc lư ông trời, nó đi đứng, nó tưởng đâu nó là giỏi hơn ông trời, giỏi hơn cha mẹ nó, giỏi hơn xã hội, giỏi hơn tất cả, nó muốn cái gì là phải được cái nấy, thì nó tự làm cho nó động loạn, động loạn nó phá khuấy cái nội tạng của nó, thì nó phải mang lấy cái bệnh trạng hiện tại bây giờ nó đang hứng, nó đau khổ, nó bệnh, nó nhức đầu, nó đau lưng, nó đau tim, đó là do gì? Do cái bản tính nó đã đi sai lầm mà nó không hiểu, nó không linh cảm lấy nó, cho nên nó mới gây những cái sự bệnh hoạn đau đớn đó. Thuốc thế gian là chỉ trở thành một giây phút thôi, chứ không có thể mà giải quyết được, tự diệt cái tham sân si hỉ nộ ai ố được. Nhưng mà người tu thì tu đi tới diệt cái thử tham sân si hỉ nộ ai ố dục, thì những cái cơ quan nó được sanh tồn, nó được hoạt động trở lại.
mà phù hợp với cái đại tự nhiên, cho nên cái bộ mạng nó được được trường thọ hơn những người không có tu. Những người tu theo pháp lý này tự nhiên nó phải sửa chữa, nhưng mà nó khó khăn là do sự cố gắng. Chính nó làm chủ lấy nó phải cai quản lấy nó phải đánh đổ những sự phức tạp bất chân của nó đã thoát luân và suy nghĩ bất chân. Thì hành cái pháp này nó có cái sơ hồn, cái pháp luân đó để trợ cho nó để đánh đổ, nhưng mà cái ý chí của nó phải cương quyết đi lên, không có bị ngoại cảnh hấp dẫn, không có bị ai lừa đảo. Chính tôi xuống thế gian là cái nghiệp của tôi, từ tiền kiếp tới bây giờ tôi phải sửa lấy tôi mới tiến được, không có chờ cha mẹ sửa, anh em sửa, bà con sửa, không ai sửa tôi được. Họ nói được, họ phê bình, họ chê bạn không có cao tốt, họ chê bạn không có cái tư tưởng hay, nhưng mà không có đổi tư tưởng mới cho bạn đâu, không có đổi cái áo mới cho bạn đâu. Họ chê họ, bạn ăn một bữa ăn cơm với muối đau khổ, nhưng mà họ không có làm con gà, họ đãi họ cỡ các bạn ăn đâu. Các bạn đừng có tưởng lầm rằng vô luận là quý giá, nhưng mà chỗ đó là cái chỗ đẩy chúng ta xuống cái hố sâu. Nếu chúng ta rước nó chung vào thì càng ngày càng đau khổ, nó làm cho tinh thần chúng ta bị tan rã, gia đình bị tan rã, huynh đệ bất hòa, cha con bất thuận, là vì đâu? Vì cái ngoại cảnh nó xâm chiếm tư tưởng chúng ta, thì cái ngoại cảnh đã làm chủ tình hình thì chúng ta không có được làm chủ tình hình. Cho nên các bạn phải nhớ tu cho nó bình tâm, mình mới xét tới mọi việc mà tự gây động loạn đó, thì nó không có đợi giờ đâu, lúc nào nó cũng có cơ hội là nó gây, nó làm cho mình hư. Cho nên mình tu, mình trở về, mình để mình minh cảm thế tình sanh tử chẳng ngừng. Ở thế tình tất cả các nơi đều sanh là phải có diệt. Cái tư tưởng của bạn đang phát khởi ra đây, rồi chút nữa nó diệt đi, nó hồi tâm. Ở thế gian này cũng vậy, từ cổng cỏ tôi có một cái gì ở thế gian này sanh rồi là phải diệt. Từng cao từng thấp, từng chuyển xoay, từng nào nó cũng chuyển xoay. Cái thanh cao nó đi lên, nhưng mà cái trượt nó đi xuống, chính nó phải đánh đổ nó. Rồi bây giờ chúng ta minh cảm cái sự tình như thế đó, và cái cảnh của tạo hóa như vậy đó. Bây giờ chúng ta biết kịp thời, chúng ta theo con đường đó chỉ đi lên để đánh đổ, bỏ bớt những cái phức tạp trượt khí ở thế gian đang lôi cuốn trong tư tưởng và cơ thể của chúng ta, để cho nó hạ xuống, nó quy nguyên về cái con chân cảnh của nó. Nó thuộc về loại đá, nó về loại đá, loại cỏ về loại cỏ, mà thuộc về mây nó về mây, về thanh khí điển nó về thanh khí điển. Cái phần nào trả về phần nấy, chúng ta mới được minh định cái tiền kiếp chúng ta xuống sai lầm. Một vị tiên đồng mà xuống thế gian tới ngày nay vẫn làm con người, rồi trong người ông nuôi dưỡng cái thú tánh tranh đấu, tham dục, rồi phạm rồi tái phạm cứ làm mãi. Tôi tóc bạc mắt lờ cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Trong cái sự đau khổ đó, các bạn càng ngày nó càng cảnh tỉnh các bạn, càng ngày càng lớn. Rồi tánh tình xấu thì nó sanh ra bệnh hoạn, còn tánh tình tốt thì nó sẽ điều hòa, nhưng mà nó minh cảm của việc sanh tử của người ở thế gian. Ai nó thích chuyện vợ chồng, ai là không thích ở thế gian này thích, mà thích rồi tại sao lại không thích? Đó là các bạn thấy sau một cái cơn động loạn là nó mới đi tới thanh tịnh, không có cái gì đâu. Sau sự động loạn là thanh tịnh. Khi ta tự lập được sự thanh tịnh thì ta sẽ tự nhận thấy được mọi sự động loạn ở xung quanh ta. Còn khi mà ta tu và trở về thanh tịnh, trở về thanh tịnh rồi đó, chúng ta mới thấy những sự điều động loạn đều là giả tạo, không có cái gì thiệt hết ở xung quanh tôi. Chúng tôi phải giải quyết lấy tôi mới là chánh. Mình tâm chấp nhận thật thà, người khôn hỷ xả mới là người khôn. Nói năng đi đứng ôn tồn, tình chợn qua giải vía hồn kiến thăng. Mình minh tâm, mình chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu mình. Có cũng được, không cũng được, bởi vì vạn sự khởi đầu bởi vì không. Chúng ta bằng tay không đến đây rồi chúng ta phải về với bàn tay không. Tại sao chúng ta không chấp nhận cái hoàn cảnh? Nó đơn giản chừng nào thì chúng ta nhẹ chừng ấy. Người ta nghèo ở thế gian, người ta giàu kiếm đạt. Tại sao ta phải sợ cái gì? Phải đòi hỏi cho nhiều tiền, nhiều của. Lên tới cái cao nhất là bậc lãnh đạo của một quốc gia là thôi, tất cả trong nước giao trong quyền trong tay của ngài. Nhưng mà ngài cũng vậy, ngài đâu có thể truyền toàn ở thế gian được. Một thời gian rồi ngài phải đi trở về với thực trạng của phần hồn ngài. Ngài phải chấp nhận cái hoàn cảnh của ngài. Một người tổng thống làm lãnh đạo một quốc gia là ngài khổ, không phải sướng, lo cho toàn dân tư tưởng hàng ngày xoay chuyển đau khổ như vậy. Cái phần hồn bị bày xéo nhiều lắm, lo lắng cho mọi giới, thì những cái đó cũng phải chấp nhận. mà cái người thiếu thốn, một người dân hèn thiếu thốn, đau khổ chúng ta cũng phải chấp nhận để tự sửa, để phần hồn chúng ta được đi lên. Chứ đừng có tham cái chuyện thế gian, rồi cái hồn luân hồi chuyển kiếp, tranh đấu sát hại lẫn nhau, rồi càng ngày càng đau khổ. Mình giết họ, một ngày kia họ giết trở lại, không chạy đi đâu hết. Cái lực vây cả tuần hoàn ở thế gian, trong quả địa cầu vũ trụ này, từ trên trời xuống dưới thế gian, không có ai mà tránh khỏi được một sợi tóc. Cái lực nhân quả nó có thể. Nhưng khi mà chúng ta minh tâm, ta hiểu được cái định luật nó sẽ như vậy đó, chúng ta phải chấp nhận thật thà, có một là một, hai là hai, cho nó chắc chắn đi, để sửa tu và tiến. Người khôn phải hỷ xả, không nên giận ai hết, phải từ bi hỷ xả. Họ làm cho mình đau khổ là họ đã làm cho họ đau khổ, họ hại mình là họ hại họ. Mình chỉ biết lo sửa lên mình mà thôi, cái trị mới với mình mới là chánh. Chúng ta đang làm chủ một tiểu thiên địa, phần hồn đang điều khiển cái cơ thể này, cũng ở trong một bậc người lãnh đạo chủ nhân ông của bản thể, chứ không phải tầm thường. Chúng ta phải chấp nhận, hủy xả, sửa chữa, bổ túc các giới sai lầm trong bản thể của chúng ta, thì chúng ta mới đứng về cái cương vị của một người lãnh đạo chủ nhân ông của bản thể. Phần hồn phải sáng suốt, phải bổ túc, để được gây những cái sự hờn giận sân si tai hại tới những cái cơ quan trong bản thể chúng ta. Như tôi thường nói, trong ngũ tạng, trong tim gan tỳ phế thận của mình, để bộ phận được 250 vị nhân viên, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Chúng ta theo ma nó theo ma, chúng ta theo Phật nó theo Phật. Chúng ta đi từ đi hướng từ bi bác ái thì chúng ta đều được hưởng cái thành tình thương cao quý đó. Mà chúng ta đi về cái ma quỷ sát phạt thì tất cả nội tạng nó phải đi thấp xuống dưới để nó đấu tranh cực kỳ được, thì càng ngày càng đau khổ thêm chứ không biết lợi gì. Cho nên khi mà chúng ta minh cảm điều tốt là quý, chúng ta mới tiến tới những cái tình thương cao quý ở bên trên để cởi mở quy nguyên chân trạng của các giới, thì tự nhiên bản thể chúng ta biến thành một cái xa lệ Phật, xa địa Phật, thì tự nhiên chúng ta đi tới chỗ thanh bình, không có động loạn nữa. Chứ còn nếu mà chúng ta còn đấu tranh vì ngoại cảnh thì bên trong lúc nào nó cũng bị động loạn, cái phản động lực rất mạnh, nó làm chúng ta bảo đừng nguy hiểm, ăn không được, ngủ không được. Bây giờ thuốc men, là thuốc men làm sao được có sự vĩnh cửu, cứu rỗi con người miễn chết, miễn luân hồi. Chỉ ta, chỉ với ta, Đức Phật Ngài đã thành công, là Ngài không có nghĩ chuyện thế gian, Ngài không có ram, không có to thuốc, chính Ngài sửa lấy Ngài. Cho nên ngày nay Ngài mới nhập Niết Bàn, Ngài mới đi tới cái chỗ thanh tịnh cao quý, mọi người khao khát được gặp Ngài. Thì chúng ta phải đi cái đường mà Ngài tả và đang đi phải được. Chứ chúng ta ngược lại lợi dụng ông Phật, đem ông Phật về gác cửa cho chúng ta, cái chuyện đó không có đúng. Chúng ta phải đi lên, tiến tới gần Ngài, khai thác cái tiểu thiên địa của chúng ta, hòa cảm với vũ trụ, rồi chúng ta mới tiến tới cái thực chất của phòng hồn và cái thanh điển ở bên trên. Nói năng đi đứng ôm tồn, tình trạng qua giải vía hồn tiến thăng đó. Mình lúc đó mình đi lên trên rồi thì mình minh cảm tất cả, mình nói năng đi đứng lúc nào nó cũng ôn tồn. Nghe người ta nghe là phải, nghe người ta mở tâm mở trí cho phải nghe, mà người ta buồn bực bực tức vì mình. Cái tình chân quá giải đó, mình lấy cái chân thật từ thế gian tới thiên đàng, mình quá giải cho người ta hiểu, người ta nghe, người ta giải được cái nội tâm của người ta, cái vía hồn họ tiến thân và được nghe nhạc trong một thời thuyết pháp thiền định. Cũng như chúng ta, anh em chúng ta đang ngồi để nghiên cứu sự thật, ai có cái gì đem ra nói, chúng ta cũng khác một cái người thiền ở trong giấc thiền. Bởi vì thiền để chi? Thiền để đánh đổ sự tối tâm, cởi mở đem cho chúng ta tới sự sáng suốt tận cùng ở nguyên căn của chúng ta. Thì ở đây chúng ta cũng phân lý chỉ tới tận cùng nguyên căn thì mọi người đều được hưởng ở trong giờ thiền, thể thấy trong nội tâm và đem lại những niềm vui chính mình, có cái quyền năng tự cai trị lên mình mới là chân pháp. Hiểu được nguyên căn bề trái cũng như bề mặt quá sanh chuyển kiếp thì mọi việc sẽ được minh định và bình tâm đối với sự động loạn trước mắt. Chúng ta hiểu được cái nguyên căn bề trái cũng như bề mặt, ở bề trái nó thế nào, bề mặt như thế nào, chúng ta dùng điển mới soi mới hiểu được. Thì ngày nay chúng ta hành gì? Hành về điển pháp, vô vi pháp lý, thì nó đi về điển không, đi tới cái không không, cực thanh cực tịnh, mà hiểu được cái hóa sanh chuyển kiếp của mỗi phần hồn và mỗi vật thể thì mọi việc sẽ được minh định và bình tâm đối với sự động loạn trước mắt chúng ta. Chúng ta thấy cái sự động loạn đó một thời gian ngắn, nhưng mà cái bình tâm đó là trường hữu. Chúng ta chỉ đi con đường trường hữu để ảnh hưởng những sự động loạn. Không có bao giờ chúng ta ngược trở lại, đi nhảy vô trong cái sự động loạn và quên những sự bình tâm mà chúng ta đã đạt được. Cho nên Đức Phật không có xuống thế gian hộ độ người thế gian, nhưng mà ngược lại người thế gian cứ mong Đức Phật xuống thế gian hộ độ, chờ ngài xuống thế gian để lập được cái cõi bình an cho chúng ta. Cái đó là cái chuyện ảo tưởng. Chúng ta đã có sẵn một cái cơ thể, có sẵn một cái xứ, là cái bản thể, là cái tiểu thiên địa này, mà chúng ta không bắt chước cái ảnh hưởng của ngài, mà tự khai thông lên cho chúng ta thì không nguyên đầu, không có tu tiến được. Dân tu tự luyện tiến hành, khó khăn vượt khỏi cao tầng, ta đi thiên tình, hoa cảm gân duyên, bình tâm kiến tánh, tự suy xét mình. Mình dân tu tự luyện thì mình mới tiến hành được, chứ còn nhờ người ta tu cho mình không được, nhờ người ta đọc kinh cho mình cũng không được nữa. Khó khăn mình trong sự khó khăn đó mà mình vượt qua những sự khó khăn đó, thì chúng ta đi gì, đi ở trên nơi cao tịch, về bên siêu phàm thượng trí, ta đi chứ đâu có đi những cái gian tranh đấu cướp giật của thiên hạ nữa. Cái thiên tình quá cảm quá gắn ghi cứ ngờ ở bên trên, nó càng ngày càng nới rộng. Chúng ta tiến đến đâu cởi mở đến đó. Cái đó là sự quá cảm ở bên trên, chúng ta phải gắn ghi cái sự từ bi bác ái cởi mở vô cùng. Chúng ta tiến tới đâu thì có sự giúp đỡ tới đó. Minh tâm chiến tâm, lúc đó mình tự suy xét lấy mình sự sai lầm của mình, vì ngoan cố mà lập được cái địa vị của ngoại cảnh ở thế gian, quên trở về cái địa vị chân chánh của phần hồn của mình, cho nên nó chậm tiến. Và ngày nay chúng ta tu đi lên được bên trên rồi, minh tâm chiến tâm, mình xét lấy mình là đủ rồi, mình hiểu mình là đủ rồi. Bởi vì đó tất cả thế gian nhân loại đều sống ở trong cái cơ cấu nước lửa gió đất của tứ đại kết thành, mà chúng ta biến thể được cái nước lửa gió đất này từ cái nặng đi tới cái nhẹ, thì cái đó là phần ảnh hưởng cao quý cho đại chúng, chứ không phải là chúng ta làm cho ta rồi bỏ thiên hạ. Ta khai thác con đường tiến cho phần hồn của ta thì những người khác bất chước có thể đi được. Một cái chuyện làm cho mình, nhưng mà tất cả thế giới bầu trời thế giới ai cũng có thể đạt được, nếu chúng ta có cái ảnh hưởng đứng đắn cho họ. Có cố gắng che đậy cho đến mấy đi nữa cũng phải trở về với thực trạng tội lỗi của mình, chấp nhận tự hành tự tiến nhân hậu mới giải quyết được mọi sự phiền phức, phiền não sai quấy biểu hiện hàng ngày. Chúng ta có cố gắng che đậy cách mấy đi nữa, lấy cái tốt che cái xấu, những cái hành động của mình có làm đi gì đi nữa, để người buồn giờ phút cuối cùng muốn ăn năn, muốn trở lại được 5-3 phút để hồi tỉnh lại và để xin năn nỉ những người mà chúng ta đã hơn dẫn họ, suy xét làm điều sai quấy đối với họ, chúng ta mới ăn năn để xin lỗi, nhưng mà không có kịp đâu. Nó phải bước ra một cảnh luân hồi đầy đọa mà chính mình đã tạo cho mình. Cho nên cái duyên kiếp ở thế gian, mỗi người chúng ta, mỗi người có mắt mũi tai miệng, nhưng mà mỗi người khác nhau, mỗi người một cái tư tưởng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, mà cái đó do đâu? Chính từ tiền kiếp họ đã tạo thành cho họ. Tôi đã từ cách nghĩa như cái luồng điển 110 V mà bạn xài phép còn 90, 60, 70 từ ly từ tí nó chuyển xuống khác hết vậy. Cho nên mỗi người có mắt mũi tai miệng, bạn tương ba nhìn ra khác nhau, không có giống nhau được. Nhưng mà cái tánh ý nó cũng có cái xa xích gì lẫn nhau, chứ không phải là nó chung hòa đồng thống nhất được. Nhưng mà chừng nó có cái trí khôn của nó có cái Phật tánh, cái đó là cái sáng suốt. Nó chịu minh cảm, nó chịu dồn vừa hướng thượng để mà sửa lấy nó, thì tự nhiên nó giải quyết cái nội tạng của nó, và nó mới rửa sạch cái nghiệp chướng của tiền kiếp mà để nó tu tiến. Cho nên qua nhiều lần tôi đã cùng chung các bạn, và tôi đã nói những cái gì tôi đã đoạt được và cái gì tôi đã thông cảm ở trong cái tự nhiên và thanh điển để qua cảm các bạn. Các bạn biết chúng tôi là con người ở thế gian, trong sự cố gắng ngày nay tôi mới được có âm thanh nhẹ nhàng để hướng về cho các bạn, cởi mở cho các bạn. Cho nên các bạn sau này cũng không khác gì chúng tôi, rồi các bạn cũng sẽ làm những điều. Các bạn bày pháp, các bạn phải trả pháp, các bạn tu cho thành công, các bạn sẽ nói cho tất cả mọi người. Chúng ta không có bị lợi dụng, không có làm cái chuyện gì mà để lợi dụng, không lợi dụng người đâu, cũng chẳng lợi dụng Đức Phật. Mà chính chúng ta biết rằng cái nghiệp của chúng ta sai lầm từ kiếp trước, bây giờ chúng ta phải chấp nhận. Mỗi người đều làm một việc, như tôi vừa cách nghĩa ở bên trên, cái ông làm việc nặng với cái ông làm việc nhẹ, hai ông nó cũng một đó thôi. phật với ông bà làm việc nhẹ, nhiều khi ông còn quý việc hơn cái ông làm việc nặng nữa là khác. Ông làm việc nặng ông làm một việc đó thôi, cho ông có suy nghĩ ngu mơ để lừa gạt thiên hạ. Cho nên hai người đổi lại thì mỗi người cũng chỉ đứng đó chứ được chưa có cái thật ra. Cho nên chúng ta phải bình đẳng với nhau và đi trên cái tinh thần biển quan xây dựng kẻ thấp cũng như người cao, bởi vì họ chưa tiến tới đó mà thôi. Cho nên Đức Phật hay là Chúa cũng vậy, cũng vẫn tha thứ cho những người không hiểu lấy họ, chứ không bao giờ mà chỉ trách thiên hạ. Cho nên tôi thường nói Chúa bị đánh đinh mà Chúa còn yêu cầu ở bên trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng chưa trách thì chúng ta hiểu lấy ta và chúng ta đi tranh đấu sát phạt người này phạt người với người đó, gây sự đau khổ cho họ càng ngày càng đau đớn hơn. Chúng ta phải thực thi cái từ bi bác ái để ảnh hưởng họ, cái đó là bộ lường điểm cao quý. Họ hiểu lấy họ rồi họ mới thấy họ đang ở tù và không có làm gì hơn hết. Chứ hồn bị giam hãm trong con tim, cái mía ngay giam hãm ngay lỗ rúng nhưng mà không có giải thoát được. Cho nên chỉ từ bi là tu, là tháo phá nó ra, khai thông nó ra rồi nó mới minh cảm, nó thấy hồn thấy vía được. Chứ còn không mà không tu mà cứ theo dư luận thế gian 4.000 năm nó cũng vậy, nó cũng luân hồi ở thế gian rồi tùy theo cái tội trạng của nó mà nó chuyển kiếp. Nên hôm nay được cơ hội tái tục để nghiên cứu với các bạn, các bạn đã hưởng ứng rất nhiều để tìm hiểu những cái sự sáng suốt ở bên trên, thì những cái đó chúng ta cũng đọc. Cảm ơn trời Phật đã cho chúng ta có một cái cơ hội tốt đẹp để tái ngộ và ở trong tinh thần xây dựng của mỗi người tự tu tự tiến. Cảm ơn các bạn.
Làm sao tránh khỏi trả vay qua sanh sanh qua mỗi ngày mỗi thay, sông trong động loạn chuyển xoay, sanh rồi lại diệt ngày ngày. Nói theo từ tư tưởng cho đến hành động, tất khỏi khởi điểm là phải có diệt điểm. Sự nung nấu và mong muốn của con người đều có hạn, tự mình biện hộ trấn an chẳng ai đạt được. Kho bạc ngoại thân bên trong sẵn có phước phật, tại sao không hưởng mở lòng tiến tu? Ở đời này ai ai cũng muốn lấy cái tốt để che lấp sự xấu của mình, sống với giả tâm và nhiễu động triền miên trong sự đau khổ, nhưng tưởng lầm là đã đoạn thành. Miệng hô xuất khổ khẩu không ảnh, giết ai thì giết, chứ đành giết tao. Hành thâu tự phong tự rào, khổ càng thêm khổ, ước ao chẳng thành. Chỉ vì sự mê loạn của nội tâm mà đành phải tự, phải bị sự chi phối của ngoại cảnh, sống trong cảnh sống chết bất minh, rồi đâm ra liều lĩnh phó thác cho trời đất Phật tiên, rồi gây ra sự phiền não sai quay.